Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư ngày 14 tháng 8, sau phần tin tức, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị giáo huấn của Thánh Phaolô liên quan đến một số vấn đề và tệ nạn trong cộng đoàn Kitô Corinto. Và cuối cùng trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Cái giá của người môn đệ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Văn Yên và Thanh Hiển đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện thư chia buồn với người dân Ấn Độ về sự thiệt hại do mưa lũ kéo dài ở miền Tây Nam nước này, khiến cho hơn 170 người chết và gần 1 triệu người phải tản cư. Trong điện thư được ký thế bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha diễn tả sự đau buồn trước sự mất mát về sinh mạng, cũng như thiệt hại về nhà cửa và tài sản, do áp thấp nhiệt đới gây ra mưa lũ kéo dài gần đây ở các bang Kerala, Karnataka, Maharashtra và Gujarat của Ấn Độ. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành đến người thân của những người chết và bị thương. Ngài cầu nguyện cho những nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành. Ngài cũng ban phép lành xin ơn sức mạnh thiêng liêng và kiên trì cho cả nước. Tình hình ở các bang miền Tây Nam Ấn Độ đang xấu đi từng giờ. Theo cập nhật mới nhất của hãng tin Fides, có 178 người chết và hơn 1 triệu người phải di dời do mưa lũ kéo dài. Đức cha Daresh Fernandez, giám mục Bengaum và giám quản tông tòa Kawa nói với hãng tin Asia News rằng Ngài đã và chỉ có thể đến thăm các trại đón tiếp những người tản cư ở khu vực Chikodi vì các khu vực bên trong chưa thể tiếp cận được. Tình hình cũng đặc biệt nghiêm trọng tại Kerala, nơi chiếm một nửa số nạn nhân. Chính phủ đã ra lệnh cho quân đội thành lập các đơn vị cứu trợ và thả dù thực phẩm tại các cộng đồng bị cô lập. Cũng tin từ Đức cha Fernandez, các hoạt động cứu trợ tiếp tục diễn ra không ngừng tại tất cả các khu vực bị ngập lụt, và các tổ chức của giáo hội công giáo cũng đi đầu trong việc hỗ trợ. Đức cha Fernandez cũng cho biết, sự tàn phá nghiêm trọng không chỉ do mưa, nhưng trên hết do việc xả đập nước tại Maharashtra, tình hình hết sức nguy kịch.
Brussels, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ 12 tháng 8 2019, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, gọi tắt là COMETRE, có trụ sở tại Brussels, kêu gọi Liên hiệp Âu Châu thực hiện các chính sách về giới trẻ nhằm giảm các hình thức loại trừ giới trẻ và trao quyền cho người trẻ ở mọi cấp độ của đời sống kinh tế, xã hội và chính trị. Thông cáo nhân dịp này của COMETRE viết, người trẻ chiếm khoảng 1/3 dân số trong Liên hiệp Âu Châu. Nhiều người trong số họ phải nếm trải sự không chắc chắn, thất vọng và bị gạt ra bên lề do tỷ lệ thất nghiệp cao, khiến họ mất khả năng đóng góp toàn lực cho sự phát triển của xã hội và gây tác động tiêu cực đến khả năng mơ ước và hy vọng của họ. Theo sau kinh nghiệm của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ hồi năm ngoái 2018 và lặp lại tông huấn Christus Vivi, hậu Thượng Hội đồng, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tạo thêm không gian cho tiếng nói của người trẻ là hiện tại và tương lai của đất nước, là tác nhân của sự thay đổi và chuyển mình. Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu hoan nghênh đề xuất của chiến lược mới về giới trẻ Âu Châu và khuyến khích Ủy ban Âu Châu sắp tới thực hiện chiến lược của mình và đặc biệt là thành lập điều phối viên giới trẻ Âu Châu để làm cho tiếng nói của người trẻ được lan đi ở mọi cấp độ. Cũng trong ngày giới trẻ này, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cam kết sẽ tiếp tục đóng góp cho sáng kiến của Tổ chức Liên đới Âu Châu và cho các cuộc đàm phán của chương trình trao đổi Erasmus là chương trình hỗ trợ giáo dục và huấn luyện cho người trẻ tại châu Âu.
Pakistan, ngày 11 tháng 8 tại Pakistan được chọn là ngày các nhóm thiểu số. Lên tiếng trong dịp này, Đức Hồng Y Joseph Good, tổng giám mục Karachi, nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng chúng tôi là người Pakistan, chúng tôi không phải là người di cư, chúng tôi sinh ra và lớn lên ở Pakistan, và chúng tôi đã sống ở đây trong nhiều thế kỷ trước khi Pakistan độc lập. Chúng tôi không thể bị đối xử như những công dân hạng hai. Đức Hồng Y nhắc đến bài phát biểu lịch sử của ông Muhammad Ali Jinnah, người sáng lập nước Pakistan ngày 11 tháng 8 năm 1947. Ông đảm bảo với mọi người, những người có niềm tin khác với Hồi giáo đều là công dân Pakistan với quyền và nghĩa vụ ngang nhau. Đức Hồng Y khẳng định, vì thế tất cả chúng tôi phải được đối xử như một công dân, bình đẳng như mọi công dân khác trong tất cả mọi sự và trọn 365 ngày của năm, không cần phải có một ngày cho các nhóm thiểu số ở Pakistan. Đức Hồng Y cho biết, từ khi đất nước được độc lập, các Kitô hữu đã đóng góp cho sự phát triển của đất nước, và ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục làm như thế. Cụ thể, mới đây, Hội đồng Giám mục Công giáo Pakistan đã đáp lại lời kêu gọi của Thủ tướng Imran Khan về việc xây dựng các hồ chứa và đập nước ở Pakistan. Hội đồng Giám mục đã kêu gọi các Kitô hữu tích cực đóng góp cho công trình này. Đức Hồng Y Kut đánh giá cao Thủ tướng Imran Khan vì trong bài phát biểu ngày 30 tháng 7 năm 2019, ông đã phản đối mạnh mẽ việc buộc các Kitô hữu phải theo đạo Hồi. Theo Tổng giáo mục Karaki, chính phủ hiện nay nhận thức được những khó khăn của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Pakistan. Đó là một dấu hiệu tích cực, cần phải bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số và nơi thờ phượng của họ.
Avila, Tây Ban Nha. Từ ngày 1 đến 4 tháng 8 tại Avila, có một cuộc hội thảo liên quan đến việc đào tạo giáo dân phục vụ trong giáo xứ với chủ đề Hiện thực hóa giấc mơ của Thiên Chúa. Tại buổi kết thúc, bà Linda Gisoni, Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã có bài phát biểu xoay quanh câu hỏi: Chúng ta phải làm thế nào để trở thành những giáo dân có thể biến đổi xã hội chúng ta đang sống? Hiện diện tại buổi gặp gỡ, có 750 giáo dân đến từ 45 giáo phận của Tây Ban Nha, 10 giám mục và 60 linh mục. Mở đầu bài phát biểu, bà Linda nói: Chúng ta không thể trở thành những giáo dân có khả năng biến đổi thực tế môi trường chúng ta sống nếu chúng ta không phải là người đầu tiên được biến đổi. Cần phải ý thức rằng giáo dân trung thành có nghĩa là sống hồng ân của bí tích thánh tẩy. Chúng ta mang trong mình món quà được tái sinh. Chúng ta không phải được kêu gọi và sai đi với những ý tưởng đẹp hoặc các dự án, nhưng trước hết để làm chứng cho tin mừng bằng cuộc sống của chúng ta. Bà Phó Tổng Thư ký tiếp tục, là giáo dân, chúng ta không thể tách rời thực tế. Nếu không, chúng ta sẽ phản bội ơn gọi của chúng ta. Nếu chúng ta để cho mình được biến đổi, chúng ta có thể thiết lập mối tương quan mới với những người khác. Ý thức rằng, sứ mạng của chúng ta là sứ mạng giáo hội, sống trách nhiệm chung, hiệp thông với các anh chị em khác, với các linh mục giáo xứ, giám mục. Bà Linda cũng không quên cảnh báo, trong việc phục vụ giáo hội, dễ có nguy cơ, cám dỗ, làm cản trở sự dấn thân của chúng ta. Đó là ý tưởng thực hiện các dự án và kế hoạch có cảm hứng từ những ý định tốt đẹp. Nhưng chúng ta không thể tạo ra giấc mơ của Chúa, cần phải để Chúa hướng dẫn. Mặt khác, chúng ta cũng có thể rơi vào cám dỗ ngược lại, chỉ dừng lại ở ý tưởng, lý thuyết mà không dấn thân cụ thể.
Mexico. Trong chương trình giải trừ vũ khí, chính phủ Mexico thực hiện một sáng kiến với tên gọi Nói có với việc giải trừ vũ khí, nói có với hòa bình. Từ thứ Hai ngày 12 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Guadalupe của Mexico, chương trình giải trừ vũ khí này đã bắt đầu nhằm giảm bạo lực tại thủ đô của nước này. Đây cũng là cơ hội để các cơ quan chính phủ và xã hội dân sự khác nhau cùng hợp tác. Theo các cơ quan chính phủ, việc giải trừ súng lục là chìa khóa để giảm tỷ lệ giết người. Các công dân trao súng có thể nhận lại được từ 4.000 đến 18.000 peso tiền mặt, tùy vào mỗi loại súng. Trong buổi lễ khởi động chương trình, Đức ông Gustavo Watson nói rằng, các sáng kiến thúc đẩy sự tôn trọng sự sống của mọi công dân, không sở hữu và sử dụng vũ khí, hòa giải giữa những người xung đột và thúc đẩy hòa bình đều hết sức phù hợp với các giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Đức ông Gustavo nhắc lại cụm từ của Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã nói năm 1977 rằng, nếu bạn muốn hòa bình, hãy bảo vệ sự sống. Về vấn đề này, Đức ông Gustavo cho biết, giáo hội tin rằng tất cả các nỗ lực ngăn chặn tử vong do bạo lực giữa các công dân có tác động đến việc xây dựng hòa bình và một thế giới nhân đạo và huynh đệ hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe giáo huấn của Thánh Phaolô liên quan đến một số vấn đề và tệ nạn trong cộng đoàn Kitô Corinto.
Kính thưa quý vị thính giả, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto cho chúng ta thấy một số vấn đề và tệ nạn trong cộng đoàn, chẳng hạn như tệ nạn chia bè kết đảng và tôn thờ lãnh tụ trong chương 1. khuynh hướng giải thích sứ điệp Kitô trong nhãn quan triết lý khôn ngoan và thiên quang luận. Các chương 5 và 6 đề cập tới một trường hợp loạn luân và thái độ thờ ơ của cộng đoàn không can thiệp khuyên bảo người anh em đó. Nó minh chứng cho thấy cá nhân chủ nghĩa ngự trị trong cộng đoàn. Cộng đoàn không còn là môi trường của tình liên đới và thôi thúc khuyên nhủ nhau sống đạo nữa. Bên cạnh đó là chủ trương hỗn loạn, phóng khoáng tính dục, duy linh cực đoan và lệch lạc. Tiếp đến là thái độ thiếu tin tưởng, thiếu tình liên đới và huynh đệ giữa các tín hữu. Vì có người kiện nhau ra tòa án dân sự, thay vì nhờ người có uy tín trong cộng đoàn làm trung gian giúp giải quyết vấn đề với nhau một cách ổn thỏa. Thế rồi còn có chủ trương kiêng cữ và dẹp bỏ mọi liên hệ tính dục, ngay cả giữa vợ chồng với nhau, như phản ứng chống lại xu hướng phóng đãng tính dục rừng rú trên kia. Cuộc sống độc thân trở thành một luật lệ cứng nhắc được áp dụng cho mọi tín hữu, chứ không phải là một ơn tự do mà Chúa Thánh Thần ban cho một số người. Tất cả các tệ nạn kể trên, đặc biệt là nạn chia rẽ, đã gây âm hưởng sâu rộng cả trên các buổi cử hành thánh thể và các bữa ăn mà tín hữu thường có thói quen dùng chung với nhau. Tín hữu không sống hòa đồng nữa vì thiếu hiệp nhất và yêu thương nhau. Do đó, cảnh phân chia giai cấp xã hội đáng lý ra phải biến mất trong cuộc sống tín hữu, đặc biệt là trong các buổi cử hành thánh thể và các bữa ăn huynh đệ, thì giờ đây lại lộ diện rõ ràng và hằn sâu đau đớn hơn bao giờ hết. Người giàu ngồi với người giàu, kẻ nghèo ngồi với kẻ nghèo. Họ cũng không để chung thức ăn đồ uống rồi vui vẻ chia sẻ cho nhau và ăn uống với nhau nữa, mà mạnh ai người ấy ăn hay mạnh nhóm nào nhóm nấy ăn. Do đó mới xảy ra cảnh những người giàu hay khá giả rượu thịt lu bù chỉ một lúc sau là đã say mềm, còn các anh chị em nghèo không có gì ăn hay có quá ít thì vẫn còn đang đói. Ngoài thái độ sống ích kỷ và cảnh tượng phân cách đau lòng giữa tín hữu giàu và tín hữu nghèo, tệ nạn này còn diễn tả một thực tại trầm trọng hơn nhiều. Đó là cuộc sống phản chứng của Kitô hữu. Là những người đã được Chúa Giêsu Kitô phục sinh và tin mừng của Chúa giải phóng khỏi mọi phân cách chia rẽ, giờ đây tín hữu lại quay trở về tâm thức và cuộc sống thời chưa biết Chúa. Nhưng còn tệ hơn thế nữa. Họ có một quan niệm lệch lạc về bí tích thánh thể. Họ coi bí tích thánh thể như một lễ nghi ma thuật giúp chiếm hữu được các sức mạnh thần thiêng và tham dự một cách nhiệm màu vào tình trạng sống thiên quốc vinh quang của Chúa Kitô phục sinh. Họ hiểu bí tích thánh thể trong tương quan với các cá nhân riêng rẽ, chứ không trong liên hệ với toàn cộng đoàn và trong tình liên đới huynh đệ. Trong chương 10, câu 1 tới 13, Thánh Phaolô cũng tố cáo quan niệm lệch lạc về bí tích thánh thể và cái an ninh giả tạo cũng như thái độ kiêu căng của các tín hữu Côrintô. Thánh nhân khuyên họ hãy so sánh cung cách hành xử của họ với kiểu sống của dân Do Thái xưa kia trong nhãn quan phê bình bén nhạy. Dân Do Thái xưa kia đã từng được Thiên Chúa giải phóng khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập và đưa qua Biển Đỏ, nhưng vì họ bất trung với Chúa trong sa mạc Sinai nên đã phải gánh chịu hình phạt nặng nề. Cũng thế, sự kiện tín hữu Côrintô nhắm mắt ỷ lại vào bí tích rửa tội và bí tích thánh thể như là các kinh nghiệm đã có một lần cho luôn mãi, không thể đảo ngược được và tuyệt đối bảo đảm cho ơn cứu rỗi của họ, thật ra là một sai lầm rất lớn. Thay vì dấn thân sống các đòi buộc của bí tích rửa tội và bí tích thánh thể và lấy đó làm điểm tựa để tiếp tục tiến về đất hứa đời sau, họ lại tự mãn cho rằng mình đã đạt tới đích. Vì thế Thánh Phaolô mới khuyến cáo họ hãy đề phòng, đừng rơi vào và đừng lặp lại số phận thê thảm của dân Do Thái xưa kia. Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô còn cho chúng ta thấy một vấn đề khác không kém phần nghiêm trọng. Đó là khuynh hướng của tín hữu tìm kiếm các đặc sủng lạ kỳ nhất. Tâm thức này làm phát sinh ra hai hậu quả tai hại khác. Thứ nhất, nó gây thêm chia rẽ giữa lòng cộng đoàn, giữa các tín hữu được các đặc sủng lạ lùng và các tín hữu không nhận được đặc sủng. Do đó, những người có đặc sủng, có mặc cảm tự tôn, và những người không có đặc sủng mang mặc cảm tự ti. Thứ hai, kinh nghiệm đặc sủng được sống trong chiều kích cá nhân chủ nghĩa như là việc hiện thực cái tôi nội tại tâm linh của các cá nhân mà không quy chiếu về cộng đoàn và không được dùng để sinh lợi cho cộng đoàn, để giúp cộng đoàn lớn mạnh và trưởng thành. Các tỏ lộ, các ơn của Chúa Thánh Thần bị tách rời khỏi tinh thần liên đới với cộng đoàn dân Chúa để trở thành một thứ trang sức tinh thần cho cuộc sống cá nhân. Trên bình diện cụ thể, sinh hoạt đặc sủng của các người có ơn nói tiếng lạ và xuất thần ấy gây rối loạn cho các buổi tụ họp của cộng đoàn. Do đó, nó khiến cho các người thỉnh thoảng tham dự mà gặp cảnh ấy, nghi ngờ hoang mang và đánh giá các đặc sủng một cách tiêu cực. Thánh Phaolô không từ chối chấp nhận các đặc sủng, nhưng Ngài khuyến cáo tín hữu phải dùng các đặc sủng ấy trong trật tự. Vấn nạn trầm trọng sau cùng của cộng đoàn Corinto là sự kiện có một số tín hữu từ chối không tin vào sự sống lại của những người đã chết. Thật ra khó khăn mà các tín hữu nói trên gặp phải không liên quan tới cuộc sống mai sau, cho bằng liên quan tới thực tại của thân xác sau khi sống lại. Con người sống lại với thân xác nào sau khi chết? Bởi vì các tín hữu này xác tín rằng khi đã sống kinh nghiệm được tham dự vào quyền năng thiên linh của Chúa trong bí tích, đã nhận được các đặc sủng lạ lùng Chúa Thánh Thần ban và hiểu biết sâu xa mầu nhiệm của Thiên Chúa, tức là cái tôi nội tại và thiêng liêng của họ đã đạt ơn cứu độ rồi. Đâu có cần phải đợi chờ cái gì nữa ở cuộc sống đời sau. Họ đã lại chẳng được Chúa giải thoát trong tinh thần khỏi thế giới trần tục, khỏi môi trường sống của sự tiêu cực và sự dữ đó sao? Do đó, đối với họ, có được trở lại thân xác xem ra là một mâu thuẫn. Vì như thế có nghĩa là họ lại phải rơi vào trong cuộc sống tha hóa, tệ hại và nhục nhã hơn hay sao? Nói cách khác, có lẽ các tín hữu này cho rằng khi đã đạt tới đỉnh toàn vẹn của sự khôn ngoan và được dự vào các đặc sủng thiêng liêng là họ đã được sống lại trong tinh thần rồi. Cái chết chỉ là sự kiện thân xác rữa nát, tàn tạ đi thôi, chứ không thêm được ơn mới mẻ nào khác cho tín hữu đã đạt đích. Trong chương 2 câu 18 thứ 2 gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng tố cáo kiểu suy tư và thái độ không tin vào sự sống lại mai sau này. Thứ nhất gửi tín hữu Corinto kết thúc với hai vấn đề cụ thể. Đó là tín hữu hưởng ứng lời Thánh Phaolô kêu mời, phát động chiến dịch quyên góp tiền bạc, trợ giúp tín hữu thuộc giáo đoàn mẹ Jerusalem. Nhưng họ muốn biết phải thực hiện cuộc lạc quyên ra sao và ai là người đáng tin cậy có thể đảm trách nhiệm vụ chuyển số tiền trợ giúp ấy tới giáo đoàn. Chương 16 câu 1 tới câu 4. Vấn nạn thứ hai liên quan tới Apollo, chương 16 câu 12. Sau khi cộng tác với Phaolô trong việc truyền giáo tại Corinto, Apollo sang truyền giáo tại Epheso. Tín hữu Corinto xin Thánh Phaolô sai Apollo trở lại đây với họ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Kiên tâm trong đau khổ.
Bạn thân mến, nhìn những đau khổ ập đến trong gia đình mình, nơi những người thân yêu hay nơi chính mình, người ta không khỏi nghi ngờ rằng liệu Thiên Chúa có nhìn thấy đau khổ mà gia đình con đang phải chịu. Liệu người có yêu thương thật không? Và nếu có, tại sao Ngài lại để điều ấy xảy ra? Tại sao Ngài không ra tay cứu giúp? Nếu không tự hỏi mình như thế, thiên hạ cũng nhìn vào tôi và hỏi, Thiên Chúa của ngươi đâu? Sao để ngươi đói khổ thế này? Người không chăm lo cho ngươi sao? Những lời ấy như càng khiến tôi muốn chống lại Thiên Chúa. Tôi cay đắng, tôi giận dữ, tôi tố cáo Thiên Chúa và tất cả những ai gây ra hoàn cảnh đau khổ này. Câu chuyện cuộc đời của ông Gióp giúp ta nhận ra nhiều điều về thực tại của sự giữ, tình yêu của Thiên Chúa và niềm tin nơi con người. Ông Gióp rất giàu có, ông có 7.000 chiên dê, 3.000 lạc đà, 500 đôi bò, 500 lừa cái và rất đông tôi tớ. Gia đình ông cũng tròn đầy hạnh phúc với 7 người con trai và 3 người con gái. Nhưng một ngày kia, Satan tới gặp Thiên Chúa, hắn cược với Thiên Chúa rằng nếu Gióp bị tước hết tài sản rồi con cái, ông sẽ trở mặt đối với Thiên Chúa. Khi tất cả đàn súc vật bị cướp, bị giết sạch, khi các con ông bị chết vì một trận cuồng phong và sập nhà, ông đã làm gì? Ông đã trỗi dậy, xé áo mình, sụp lại mà thưa rằng: thân tôi trần truồng, sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Thiên Chúa đã ban cho, Thiên Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Thiên Chúa. Ông vẫn trung tín, nhưng mọi sự đâu dừng lại ở đó. Lần này, Satan nói rằng, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng đánh đổi để giữ mạng sống mình. Ngài thử giơ tay đánh vào xương sườn nó xem, nó sẽ nguyền rủa ngài thẳng mặt. Và Thiên Chúa chấp nhận cho Satan đưa Gióp vào cơn thử thách. Người tin tưởng Gióp và tự hào về ông. Ông Gióp bị ung nhọt toàn thân, phải lấy mảnh xanh mà gãi. Gióp chưa lên tiếng gì về điều này thì vợ ông đã bảo: ông còn kiên vững trong đường lối vẹn toàn với Thiên Chúa nữa không? Hãy nguyền rủa Chúa rồi chết đi cho rồi. Ông Gióp liền của trách bà: chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì không biết đón nhận sao. Đến lúc này, ông cô độc trước những thử thách cuộc đời, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà hành xử như thế là bởi bà vỡ mộng. Người đàn ông đáng yêu hào hoa ngày nào giờ mụn nhọt đầy mình. Người chồng vĩ đại được mọi người tôn trọng giờ bị rẻ rúng và coi thường. Người đàn ông giàu có nhất vùng này nay chỉ còn mỗi đống tro tàn để ngồi lên. Bà vỡ mộng hơn nữa khi nghĩ rằng ông bị mất hết mọi sự là bởi Thiên Chúa đã bỏ rơi ông. Bà thất vọng với ông và bà cũng thất vọng cả với Thiên Chúa. Trước đây, sự vẻ vang, giàu có và danh vọng của ông là niềm an ủi của bà bao nhiêu thì bây giờ bà thất vọng bấy nhiêu. Bà đâm ra cay đắng, giận dữ và hận thù. Không tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng chẳng còn tin tưởng vào tương lai của chồng, bà trở nên một cái gai sắc nhọn đâm vào nỗi đau khổ của ông. Bà hiểu lầm về cách Thiên Chúa đối xử với ông Gióp. Bà không hiểu chồng là bởi bà không hiểu Thiên Chúa. Ngài không bỏ rơi ông, nhưng Ngài thử thách ông. Hơn thế, Ngài tin tưởng ông và tự hào về ông trước những nghi ngờ của Satan về tình yêu vô vị lợi. Đau khổ nếu không được đặt trong cái nhìn của Thiên Chúa, trong niềm tin tưởng và kế hoạch yêu thương của Người, đau khổ ấy sẽ dẫn tới hiểu lầm và oán hận. Một khi đi vào những tăm tối của những khổ đau, dường như người ta không còn nhìn thấy một chút ánh sáng nào của tình yêu. Khi đi vào những tổn thương do cuộc đời đem lại, khi sự dữ hoành hành với những cám dỗ của nó, người ta chạm đến những cực hạn của thể xác và tinh thần. Lúc đó, thật khó để hiểu về Thiên Chúa, về ý nghĩa của đau khổ. Nơi Đức Kitô, tôi hiểu hơn về niềm tin và sự lặng im trước những đau khổ mà cuộc đời đem đến. Chính Thiên Chúa chẳng những thấu biết tất cả những đau khổ nơi con người mà còn muốn trở nên giống con người. Hơn thế, Người mang lấy tất cả những đau khổ để sinh ích cho họ. Nơi cuộc đời của Người, ta nhận thấy những đau khổ mà ông Gióp đã từng có trước đó. Môn đệ Phêrô đã từng kéo riêng thầy Giê-xu ra, can ngăn và bắt đầu trách thầy, sau khi nghe thầy loan báo về việc lên Jerusalem để chịu đau khổ. Ông khuyên thầy chống lại Thiên Chúa. Thay vì cùng thầy chịu đau khổ, các môn đệ, kẻ thì bán thầy, kẻ thì chối thầy đến 3 lần, kẻ thì chạy trốn mất dạng. Họ thất vọng vì lòng chỉ mơ về thứ vinh quang của việc ngồi bên trái hay bên phải, hay những phép lạ vĩ đại nhân danh thầy. Và Giê-xu chiến đấu trước những cơn cám dỗ một mình. Hôm nay đây, tôi xin cho mình được một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương của Người. Tôi cũng xin cho mình được kinh nghiệm về thực tại cuộc đời này như ông Gióp đã từng có. Ông nhớ mình khởi đi từ cát bụi và mình đi về đâu. Ông biết tất cả những gì mình có từ đâu tới và thuộc về ai. Trong mọi sự, ông biết ơn người trao tặng hơn là chú ý tới điều được trao tặng. Có lẽ dần dà tôi hiểu được rằng có những chuyện không nằm trong kế hoạch của tôi nhưng vẫn nằm trong kế hoạch của Chúa. Và chuyện như thế càng diễn ra thường xuyên bao nhiêu, tôi càng xác tín rằng dưới cái nhìn của Chúa không có gì là ngẫu nhiên cả.
Đời còn bao nỗi lầm than, lòng đong vất vả tuổi sâu, ngước nhìn lên Chúa từ nhân, khẩn cầu xin Chúa dụ thương, xin bên con Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.